Sau đây mời quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay ở bên Dallas thì thời tiết rất là đẹp và bên Houston cũng vậy. Sáng ngày hôm nay anh Khôi Nguyên đã khoe với quý vị là bên Houston đẹp vô cùng. Ngày hôm nay thì nắng ấm, nhiệt độ lên cao vào khoảng 69, thấp nhất là 45, tức là chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu và ngày mai còn dễ chịu hơn. Ngày thứ tư đó thì nhiệt độ lên cao tới 76, bắt đầu nóng rồi. Tới ngày thứ năm thì nó giảm từ từ xuống. Nhưng mà chúng ta biết ở bên các tiểu bang như là New York, New Jersey thì sáng ngày hôm nay họ bắt đầu gặp khốn đốn. Ở Pennsylvania, New York hay là Connecticut cũng vậy. Tuyết rơi rất là nhiều. Người ta nói là các cư dân ở cái vùng Tây Bắc này gặp rất là nhiều khó khăn vào sáng ngày hôm nay. Người ta dự đoán là sẽ có khoảng chừng 2 feet snow, tuyết đổ xuống trong cái khu vực này, tức là vào khoảng 24 inch tuyết nó sẽ đổ xuống, mà nó đổ không phải đổ không thôi mà nó còn gió lớn. Ngày hôm nay là bắt đầu nó đổ tuyết rồi, kéo dài sang cho tới ngày mai. Sáng ngày hôm nay thì người ta vẫn chưa có gặp khó khăn đâu, nhưng mà các giới chức của chính phủ đó là họ cảnh cáo các tài xế là sáng ngày hôm nay họ đi làm và khi mà họ trở về nhà vào buổi chiều đó thì rất là khó khăn, bởi vì lúc bây giờ tuyết đã tăng lên ở trên cái mặt đường rồi. Ở một số những cái khu vực như là xa lộ liên bang 81 đó, thì sáng ngày hôm nay là bắt buộc phải đóng lại bởi vì có những cái tai nạn khá lớn. Một số các trường học thì họ dự định là sẽ đóng cửa sớm trong ngày hôm nay ở Pennsylvania hay là New Jersey, New York hoặc là Connecticut. Và một số các vùng đó thì họ cũng bắt đầu cho biết là họ bắt đầu mở những cái trung tâm khẩn cấp từ cái ngày hôm qua. Riêng sáng ngày hôm nay thì ông thống đốc của tiểu bang Massachusetts là ông Charlie Baker, ông nói với lại dân chúng là phải chuẩn bị thiệt là kỹ bởi vì chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp rất là khó khăn về thời tiết ở bên Massachusetts. Trước hết là tuyết nhiều quá, trong khi đó thì một số nơi sẽ bị mất điện. Và đặc biệt nữa là những ai mà sống hoặc là di chuyển nhờ vào xe bus hoặc là các phương tiện công cộng thì kể như là không có, bởi vì tuyết nhiều quá thì xe bus hay là xe điện hay là các phương tiện khác khó mà có thể di chuyển ở trên đường được, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà thời tiết xấu đó thì vấn đề xe cộ phải chạy hết sức là cẩn thận. Bởi vì nếu mà chúng ta không quen, đặc biệt là những người dân tại Houston hoặc là tại Dallas không có quen lắm với việc chạy xe trên những con đường mà tuyết phủ dày đặc như vậy, thì phải cẩn thận, bởi vì nếu mà chúng ta thắng quá gấp thì chiếc xe nó sẽ bị xoay. Và liên quan đến vấn đề xe cộ và vấn đề thắng đó, thì mới đây Bộ Giao thông của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ thêm hai chi tiết về hệ thống thắng tự động khẩn cấp vào tiêu chuẩn an toàn cho chương trình đánh giá xe mới, tức là New Car Assessment Program. Nhưng mà những cái vấn đề này sẽ chỉ ở dạng là khuyến khích mà thôi, chứ không có phải bắt buộc là quy định là những xe mới phải có. Cụ thể, hai kỹ thuật mới này bao gồm là kỹ thuật thắng khẩn cấp tự động, tức là chiếc xe sẽ tự động nhận thấy những nguy hiểm sắp xảy ra mà cái hệ thống tự động thắng này sẽ được on lên. Và thứ hai đó là những về việc thắng mà gọi là khi mà nếu mà quý vị mà thắng mà cái lực không có đủ đó thì hệ thống tự động này cũng sẽ được on lên. Cục An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ mới đây cũng đã đưa ra những khuyến khích cho những công nghệ mới. Ví dụ như là hệ thống nhận biết nếu mà chiếc xe đi lệch qua đường lane khác và hệ thống camera phía sau mà đã rất là nhiều xe trên thị trường ngày nay đều có. Nhưng mà những công nghệ mới này sẽ được đưa lên website của Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ để lấy ý kiến chứ chưa có phải gọi là bắt buộc chính thức. Những đề nghị mới này sẽ chưa có hiệu lực trong vòng ít nhất 60 ngày tới đây sau khi Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ họ sẽ lấy ý kiến của những người tiêu dùng và sau đó sẽ xem xét và công bố thành luật. Hai kỹ thuật mới đó là về thắng tự động này sẽ sử dụng những sensor, tức là những hệ thống cảm biến, để có thể nếu mà chiếc xe mà chạy với vận tốc quá nhanh mà tài xế chưa kịp đạp thắng thì hệ thống này sẽ tự động giúp người sử dụng on lên, tức là bật lên chức năng thắng này, và chiếc xe sẽ tự động giảm lại và thắng. Còn nếu mà những tài xế mà có đạp thắng nhưng mà hệ thống này nó sẽ tính toán ra nếu mà cái lực đạp chưa có đủ và có thể sẽ gây nguy hiểm thì hệ thống hỗ trợ này cũng sẽ được on lên, tức là được kích hoạt để có thể giúp chiếc xe an toàn hơn. Thì một thống kê mới đây cho thấy vấn đề về thắng đã gây ra 60% các vụ tai nạn chết người trên các xa lộ tại trên cả nước. Và những tiêu chuẩn về kỹ thuật mới này sẽ nhằm giúp giảm đáng kể những vấn đề liên quan đến tai nạn. Bên cạnh đó thì cơ quan an toàn giao thông Hoa Kỳ cũng công bố những vấn đề như là seatbelt, túi khí hoặc là những cảm biến điện tử cũng với những cái kỹ thuật mới ngày nay thì cũng có thể cứu sống khoảng là 613.501 người trong các vụ tai nạn từ năm 1960 tính đến ngày nay. Thì với những kỹ thuật tân tiến ngày nay thì chúng ta thấy rằng là việc lái xe được ưu tiên hàng đầu, những tài xế được ưu tiên hàng đầu phải là an toàn trên hết. Nên là những công nghệ mới đã giúp cho người sử dụng thêm an toàn. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có được ý thức của một người lái xe an toàn. Không nên vừa lái xe vừa texting, hoặc là không nên phân tâm về những chuyện mà trong cuộc sống hàng ngày mà để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà lên xe đó mà không có phân tâm, không có lo về cái cuộc sống gia đình thì cũng khó lắm anh Khôi Nguyên. Nghĩa là bà con á, thì đều vác xe đi làm mỗi ngày mà ngồi trên xe không biết là phải nghĩ gì đây, chỉ có nghĩ là không biết là cuộc sống nó như thế nào. Nhưng mà có một cái điều như thế này, chúng ta biết là khi mà lái xe năm nay đó thì những cái tháng này thì nhiều người cũng cảm thấy thích khi mà cái giá dầu nó ở cái mức tương đối khá thấp. Trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay người ta nói về cái kỹ nghệ dầu hỏa của thế giới cũng như là của Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng biết là giá dầu bây giờ nó giảm xuống dưới 50 đô la cho một thùng dầu thô. Và bây giờ thì những cái công ty về năng lượng ở thế giới đó là họ cũng không có biết là họ sẽ phải quyết định ra sao đây. Với cái giá như thế này thì tất cả những cái dự án khai thác dầu hỏa mới chắc chắn là sẽ không có biết là có tiếp tục hay là tạm ngưng. Nhưng mà cái thời gian gần đây thì với những cái dự án cũ đó thì có thể sẽ phải kéo dài thêm nhiều năm nữa. Mà nếu mà họ cắt giảm thêm đi nữa là không có khai thác dầu hỏa thì một ngày nào đó không xa là các công ty này sẽ không còn tiền, sẽ tạo thêm những cái vấn đề khó khăn cho cái việc mà tiếp tục khai thác dầu hỏa trong những cái năm sắp tới đây. Riêng về Hoa Kỳ và Saudi Arabia là hai cái quốc gia được xem là cung cấp dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, nhưng mà họ thì bây giờ vẫn phải bơm. Với cái phương pháp hiện nay đó, cái việc mà khai thác dầu hỏa nó cũng khá là tốn kém. Theo như là cái phân tích thì giá dầu khoảng chừng ít nhất là 60 đô la cho một thùng dầu thô thì lúc bây giờ các công ty khai thác dầu hỏa họ mới làm ăn bão hòa, tức là không có lỗ mà cũng không có lời. Thì trên cái số tiền đó thì họ mới có lời. Những cái quốc gia chẳng hạn như là Saudi Arabia hay là Nga thì chính phủ của quốc gia này phần lớn là họ dựa vào những cái số tiền mà họ có thể bán dầu hỏa đến cho các quốc gia khác. Mà những cái quốc gia này đó hầu hết là cái vốn mà cho một thùng dầu thô phải từ ít nhất là 100 đồng thì họ mới có thể giữ được những cái dịch vụ hiện nay của họ. Riêng về Libya thì người ta dự trù là ở quốc gia này một thùng dầu thô họ phải bán từ 184 đô la trở lên thì lúc bây giờ là họ mới có đủ lời. Còn quốc gia mà không bị ảnh hưởng nhiều nhất thì phải nói là Kuwait. Kuwait thì họ chỉ cần bán một thùng dầu thô 54 đô la là họ có thể bão hòa rồi. Nhưng mà bây giờ cho chúng ta thấy là với cái việc mà cái nền kinh tế của Trung Cộng cũng như là ở các quốc gia Âu Châu vẫn còn đang rất là thấp. Cho nên là cái mức cung số lượng dầu hỏa nó cao hơn nhiều so với lại cái mức cầu. Và người ta dự đoán là chưa có ai có thể thấy được rằng là cái giá dầu thô sẽ tăng trong một tương lai gần đây đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì giá dầu thô thì theo như một số chúng ta cũng thấy thời gian gần đây đã bị giảm khá là nhiều, nhưng mà một số chuyên gia thì họ lại hy vọng, tức là chỉ hy vọng mà thôi, rằng là giá dầu sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới để thứ nhất rằng là bình ổn lại thị trường, thứ hai là để cho những hãng sản xuất cũng như là khai thác dầu có thể tiếp tục những dự án mới của họ trong năm nay mà không phải bị ảnh hưởng bởi vấn đề giá dầu giảm. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin nghe qua khá là ngộ nghĩnh, bởi vì hai tên trộm có thể nói rằng là ngốc nghếch nhất trên thế giới đã bị bắt bởi vì một lý do rất đơn giản. Sau khi hai tên trộm này ăn cắp một chiếc iPad của khổ chủ, đã tự động lấy chiếc iPad này chụp hình selfie, tức là chụp hình theo như chúng ta quay ngược cái camera lại và chúng ta chụp đó, thì hai tên trộm này đã chụp bằng cái hình đó và tự động post lên iCloud của khổ chủ, và dựa vào những chi tiết đó mà cảnh sát đã bắt được hai tên trộm này. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Houston, Texas của chúng ta, bởi vì theo như là bản tin cho biết đó, hai tên trộm này có thể nói rằng là có thể hai tên trộm tên là Dorian Walker Gaines và Dylan Thompson. Chúng đã có thể nói ăn mừng việc có thể lấy trộm được của nạn nhân là Stewart Cipher, một chiếc iPad cũng như là một số tiền mặt lên đến 5.000 Mỹ Kim, một laptop và một số vật dụng khác nữa trong một chiếc xe không có khóa. Sau khi cảm thấy việc làm ăn quá dễ dàng nên bọn chúng đã vui mừng và khoe chụp lên mạng, chụp post lên Internet bằng chính cái điện thoại, cái iPad đó của anh Stewart và post lên iCloud của anh này luôn. Chúng khoe khoang rằng là chúng có rất là nhiều tiền, 5.000 Mỹ Kim, laptop, rồi chụp hình tùm lum tà la hết. Và những tấm hình này đã được anh này báo với cơ quan, được một người bạn của anh này thấy ở trên mạng và báo với anh này, và họ cung cấp tên và ngày tháng năm sinh của những tên này luôn. Bởi vì những tên này có thể nói rằng là quá hiền lành hay sao đó mà lại post những cái này lên. Và sau đó thì cảnh sát đã bắt được hai tên trộm có thể nói rằng khảo này và buộc tội rằng là vì cái tội ăn cắp cũng như là những cái tội khác liên quan. Thì khi mà đọc qua cái bản tin này, Khôi Nguyên thấy rằng là không biết hai tên này chắc là không có rành về iPad và iCloud. Bởi vì những tấm hình của chúng chụp đã đưa toàn bộ hầu như là nói hết cho những người ta thấy rằng ok, tôi đã ăn cắp. Và tôi là người này, làm cho cảnh sát rất là dễ dàng trong việc tìm ra hai tên trộm có thể nói rằng may mắn nhưng không có thông minh này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà những cái iCloud hay là iPad mà nó nối liền với nhau đó, thì khi mà chúng ta chụp hình đó, thì tất cả những cái máy khác của một người chủ nó có thể nhìn hết được những cái tấm hình đó, mà cái tên này, những cái tên trộm này là không có biết như thế. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như cảm ơn tất cả quý vị. Và xin kính chúc quý vị cùng anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng làm việc vui tươi bình an. Và xin hẹn lại chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày mai.